chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, mùa Giáng sinh đang nhộn nhịp trở về. Chung quanh chúng ta có biết bao điều quyến rũ. Quý vị đã tìm được đối tượng của sự chiêm ngưỡng trong mùa Giáng sinh năm nay chưa? Trong bức tranh về đề tài Giáng sinh, họa sĩ danh tiếng Rembrandt đã đặt trọng tâm vào hài nhi Giê-xu nằm trong máng cỏ. Ông ta đã vẽ một luồng ánh sáng chiếu xuống trên hài nhi Giê-xu mà thôi. Mặc dù trong bức tranh, Rembrandt cũng có vẽ các nhân vật khác, nhưng rất mờ. Nhà họa sĩ không muốn bất cứ điều gì làm lạc hướng sự chú ý của người thưởng thức tranh. Ông ta muốn Chúa Giê-xu là đối tượng duy nhất của sự chiêm ngưỡng. Các sách phúc âm trong Thánh Kinh cũng cống hiến cho chúng ta một bức tranh sống động về sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu. Các mục đồng bình dân, các nhà bác học phương Đông đã đến gặp Chúa Giê-xu và thờ lại Ngài. Sau khi được chiêm ngưỡng Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì tất cả đều vui vẻ và ca tụng Ngài. Phúc âm Luca cũng kể câu chuyện cụ già Simeon đã bồng ẵm hài nhi Giê-xu mà ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: "Con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài, mà Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân, soi khắp thiên hạ." Trong mùa Giáng sinh năm nay, xin tất cả những gì chung quanh hãy mờ xuống để chúng ta được chiêm ngưỡng trọn vẹn Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Hãy subscribe. phước cho nhân loại, phước cho nhân loại, phước cho nhân loại, phước cho nhân loại, phước cho nhân loại. Chúa ta ra đời trần gian nghìn vua đôi, kích mơ cứ là đau tiếp trước con trời. Một trời vạn vật hòa thịnh, một trời vạn vật hòa thịnh, trời đã xương ca tiếng khen của mình. Lễ tránh ơn anh Chúa đem cai trị, làm cho muôn dân khai trí, thấy rõ vinh quang chính nghĩa chi vì. Lòng đại từ ngài lạ thay, lòng đại từ ngài lạ thay, từ ái Chúa ta cô kim hai tay. Phước cho nhân loại, phước cho nhân loại, Giê-xu đã về.
Tố Hà và Linh Năng vừa đến với quý thính giả qua thánh ca Phước cho nhân loại. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm với đề tài Tin mừng cho nhân loại do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh tin lành. Và tin lành là tin vui được loan báo lần đầu tiên trong đêm Chúa Giê-xu Giáng sinh. Thiên thần của Chúa đã đến với những người chăn chiên bên ngoài thành Bethlehem và phán rằng: Đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là niềm vui lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sinh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Nghe tin tức hàng ngày, chúng ta nghe tin vui thì ít, tin dữ thì nhiều. Những tin vui cũng rất mong manh, không kéo dài được lâu. Hôm nay, trong mùa Giáng sinh, tôi xin nhắc lại tin mừng đã đến với nhân loại 2000 năm trước nhưng vẫn còn giá trị. Và quý vị vẫn có thể tiếp nhận tin mừng này cho chính mình hôm nay. Lời đầu tiên thiên thần nói với những người chăn chiên là đừng sợ. Những người chăn chiên lúc ấy sợ hãi vì sự xuất hiện đột ngột của thiên thần và vì ánh sáng chói lòa. Tuy nhiên, sợ hãi cũng là bản tính tự nhiên của con người, và sợ hãi là hậu quả của tội lỗi. Tổ tiên loài người là Adam, sau khi phạm tội trong vườn địa đàng, đã thưa với Chúa rằng: Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, nên tôi sợ. Sợ hãi là hậu quả tất nhiên của tội lỗi. Khi phạm tội, làm điều sai quấy, tâm hồn chúng ta không thể bình an, nhưng mang nhiều nỗi xao xuyến lo âu. Bản tính tội lỗi của con người cũng khiến cho con người sợ hãi nhiều điều. Sợ bệnh tật, sợ chết, sợ tương lai, sợ người chung quanh. Tin mừng đầu tiên đến với con người bảo chúng ta đừng sợ. Bạn có đang sợ hãi, lo lắng điều gì không? Sợ hãi là hậu quả tất nhiên của tội lỗi. Nhưng tin mừng cho chúng ta là chúng ta không còn phải sợ nữa, vì Thiên Chúa đã vào đời để cứu chúng ta. Cứu chúng ta ra khỏi sợ hãi, vì sợ chính là hậu quả của tội lỗi. Con người chúng ta thường sợ khi sống trong bóng tối. Bóng tối là đe dọa lớn cho con người. Sợ hãi và bóng tối luôn luôn đi chung với nhau. Chính vì vậy mà lời tiên tri về Chúa Giê-xu Giáng sinh được ghi như sau: Dân đi trong bóng tối đã thấy ánh sáng lớn, và ánh sáng đã chiếu rọi trên những người ở trong bóng tối của tử thần. Nhân loại đang đi trong bóng tối, đang sống trong bóng tối, và chính vì vậy mà sống trong sợ hãi. Chúa Giê-xu Giáng sinh đã chiếu ánh sáng của Ngài cho chúng ta, soi đường dẫn lối cho chúng ta. Chúa phán: Ta là ánh sáng của trần gian, người nào theo ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng sống. Chúa Giê-xu là ánh sáng của nhân loại. Đây không phải chỉ là một lối nói ví von, nhưng là một kinh nghiệm thật trong đời sống của những người theo Chúa. Và những người không có Chúa cũng đang kinh nghiệm vấn đề sống trong sợ hãi lo âu vì đang sống trong bóng tối, thiếu ánh sáng của Thiên Chúa. Nhiều người sống trong bóng tối nhưng không biết mình ở trong bóng tối, vì sống trong bóng tối đã lâu, đã quen với bóng tối và không còn thấy đó là bóng tối nữa. Chúng ta cần ý thức việc mình đang sống trong bóng tối, đang làm nô lệ cho những sức mạnh của tối tăm và tội lỗi, và đến với ánh sáng của Chúa để không còn sợ hãi, lo âu. Sau khi bảo những người chăn chiên đừng sợ, Thiên Thần cho họ biết rằng sở dĩ họ không nên sợ vì có một tin vui, một tin mừng cho họ. Tin vui hay tin mừng đó là Chúa Cứu Thế đã ra đời. Chúa Giê-xu đã giáng sinh để cứu nhân loại. Tin mừng này được mô tả là niềm vui lớn cho nhân loại. Tiếp theo sau sợ hãi. Ưu phiền hay buồn rầu là một nỗi khổ lớn của nhân loại. Nhân loại ưu tư buồn rầu vì gánh nặng tội lỗi. Giữa mùa Giáng sinh tưng bừng này, nhưng ai có tâm sự buồn chắc không thể nào vui được. Nhưng sự việc Chúa Giê-xu Giáng sinh được mô tả là niềm vui lớn cho muôn dân. Việc Chúa Giê-xu Giáng sinh không chỉ giới hạn cho một đất nước, một nhóm người, nhưng cho toàn thể nhân loại, vì cả nhân loại mang cùng một căn bệnh. Căn bệnh đó là căn bệnh tội lỗi, bị ngăn cách với Đức Chúa Trời thánh khiết. Chính vì vậy mà ưu tư, ưu sầu là căn bệnh triền miên của nhân loại. Đêm Giáng sinh đầu tiên, Thiên Thần đã loan báo hai điều. Họ bảo những người chăn chiên đừng sợ, và đây là tin vui cho họ và cho toàn nhân loại. Đấng Cứu Thế đã ra đời. Nói đến Đấng Cứu Thế là nói đến nhu cầu cứu rỗi. Con người cần được cứu ra khỏi điều gì? Trước khi Chúa Giê-xu Giáng sinh, dưỡng phụ của Ngài là ông Giô-sép đã được lệnh của Thiên Thần phải đặt tên Ngài là Giê-xu. Và tên Giê-xu có nghĩa là sự cứu rỗi của Chúa hằng hữu. Con người trải mọi thời đại cần ơn cứu rỗi vì con người đã mắc tội với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng tạo hóa, là Đấng đã tạo dựng muôn vật mọi loài. Và loài người chúng ta có bổn phận phải tôn thờ Ngài. Nhưng chúng ta đã không làm như vậy. Trái lại, chúng ta đã bỏ con đường ngay lẽ phải, sống theo tư dục, xa lìa Đức Chúa Trời. Một khi từ bỏ Chúa, không tôn thờ Ngài, con người tự nhiên đi vào con đường tội lỗi và phạm đủ mọi thứ tội. Và con người cần được giải thoát, cần được cứu ra khỏi gông cùm xiềng xích của tội lỗi. Có thể có người cho rằng mình không mắc tội gì vì mình là người ăn ngay ở lành, sống đúng đạo làm người, không làm thiệt hại ai điều gì, làm sao bảo rằng tôi có tội được. Tội lỗi thật ra là không đạt đến tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể cho rằng mình là người hiền lương, nhưng so với tiêu chuẩn của Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều là những con người tội lỗi. Lời Chúa dạy rõ ràng rằng mọi người đều đã phạm tội. Tội lỗi trước hết vì không tôn thờ Thiên Chúa. Sâu kín trong đáy lòng chúng ta biết có ông trời, có đấng tạo hóa, Ngài là đấng cao cả, vĩ đại hơn hết. Nhưng nếu chúng ta không thờ Chúa, lại đi tôn thờ tạo vật của Ngài, đó là chúng ta đã mắc tội với Chúa. Người xưa nói rằng, hoạch tội ư thiên, vô sở đảo giả, nghĩa là mắc tội với trời, ta không thể kêu cầu vào đâu được cả. Và đúng như vậy, tất cả tôn giáo ở đời đều là cố gắng của con người nhằm giải quyết vấn đề tội lỗi. Nhưng những cố gắng này đều thất bại vì đều đến từ con người. Chỉ giải pháp từ trời mới giải quyết được vấn đề cho con người. Chúa Cứu Thế Giê-xu Giáng sinh làm người là giải pháp của Đức Chúa Trời để giải quyết vấn đề tội lỗi cho con người. Tội lỗi đòi hỏi phải có án phạt, và Chúa Giê-xu Giáng sinh là để chịu án phạt thế cho chúng ta. Chúng ta kỷ niệm Ngài Giáng sinh cách trọng thể, nhưng Ngài đáng cho chúng ta kỷ niệm hơn là Ngài Chúa chết và sống lại. Mục đích chính của Chúa Giê-xu Giáng sinh là để cứu rỗi nhân loại. Giáng sinh chỉ là khởi điểm của chương trình cứu rỗi. Và chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cũng không có ý nghĩa gì nếu con người chúng ta không tiếp nhận. Chúng ta có thể vui Giáng sinh, dự lễ Giáng sinh, nhưng điều quan trọng hơn cả là mời Chúa Giáng sinh ngự trị tâm hồn. Đời sống con người trải mọi thời đại đầy dẫy những lo âu phiền muộn. Chúa Cứu Thế Giê-xu giáng trần là để giải thoát chúng ta khỏi mọi lo âu phiền muộn do tội lỗi gây ra. Chúa Giê-xu giải quyết vấn đề tận gốc rễ vì Ngài đã chịu chết để cứu nhân loại. Tiếp nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa nghĩa là nhận rằng mình là tội nhân, ăn năn tội và mời Chúa Giêsu ngự trị tâm hồn để cho Ngài làm chủ cuộc đời, hướng dẫn mọi đường đi nước bước của chúng ta. Khi Chúa Giêsu giáng sinh và Thiên Thần báo tin mừng này cho những người chăn chiên, Thiên Thần chẳng những gọi Ngài là Đấng Cứu Thế, nhưng cũng gọi Ngài là Chúa. Chúa nghĩa là chủ, là người nắm trọn quyền trên đời sống. Tin Chúa Giêsu không phải là theo một tôn giáo, nhưng tin Chúa Giêsu là chọn cho mình một hướng đi, một lý tưởng sống. Tin Chúa Giêsu là nhận rằng có Đấng tạo hóa toàn năng đã tạo dựng chúng ta, và là con người, chúng ta phải tôn thờ Chúa. Chúng ta tôn thờ Chúa qua con đường cứu rỗi của Chúa Giêsu, là Thiên Chúa trong thân xác con người, đã giáng trần chịu chết thay cho con người và sống lại về trời, để rồi Ngài sẽ trở lại trần gian này lần thứ nhì, không phải để cứu nữa, nhưng để xử án. Người nào không tiếp nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa sẽ đương nhiên lãnh bản án chết đời đời nơi hỏa ngục. Thiên Chúa nhân từ, đầy tình thương, nhưng cũng là Thiên Chúa thánh khiết, không thể dung dưỡng tội lỗi. Hôm nay, tin mừng cứu rỗi của Thiên Chúa đến với chúng ta. Chúng ta cần tiếp nhận để kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Đó mới là thực sự kỷ niệm ngày Chúa Giêsu giáng trần. Vì Chúa Giêsu giáng trần chỉ với một mục đích duy nhất là cứu rỗi nhân loại. Tiếp nhận ơn cứu rỗi hay không là tùy quyền tự do của chúng ta. Nhưng một khi đã quyết định, ta không thể thay đổi kết quả của quyết định. Bạn quyết định như thế nào trong mùa Giáng sinh này? Bạn tiếp nhận hay khước từ ơn cứu rỗi của Thiên Chúa? Hãy nhớ lời Chúa dạy. Chúa Cứu Thế Giêsu đã đến trần gian để cứu vớt người có tội. Đó là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà tiếp nhận.
Từ nhiều đời xưa ở Bethlehem, loan tin mừng thánh kinh giao truyền, rằng Đấng yêu thương Chúa hài lòng ra đời trong ngày Giáng sinh. Nghe trong tiếng thánh thần ngợi ca, nay Chúa đã ra đời, con người sống vui cho đến muôn đời, ơn Ngài cho ngày Giáng sinh. Trong đêm đàn cừu non cùng bao mộng đồng đang say sưa nhìn ánh sao rạng ngời, và từ chốn thiên cung ca vang vọng tiếng nhạc xa vời trong áng mây. Nghe trong tiếng thánh nhạc rộn vang, nghe trong câu hát thiên thần, con người sống vui cho đêm một đời, ơn Ngài trong ngày Giáng sinh. Rồi ngày Joseph cùng với Mary trong đêm về tới Bethlehem, nào tìm chốn nào sinh Chúa hài đồng, không căn lều xa vời như trong không. Lần tìm mãi rồi ra chốn con đường này, trong gian chuồng hắt hiu lạnh lùng, người đã sinh ra Chúa hài đồng, tôi tâm môi giá bồng. Nghe trong tiếng thánh nhạc rộn vang, nghe trong câu hát thiên thần, con người sống vui cho đến một đời, ơn Ngài cho ngày Giáng sinh. Cho ngày Giáng sinh, ơn Chúa cho ngày Giáng sinh.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Con Trai Thánh do Lưu Hữu trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình với đề tài Quà Giáng sinh do Minh Nguyên trình bày.
Thưa quý thính giả, Giáng sinh năm ngoái quý vị nhận được bao nhiêu quà quý vị còn nhớ không? Có lẽ có người nhận được nhiều, có người được ít. Nhưng trong số quà đó có bao nhiêu món quý vị thật sự cần và đã dùng mỗi ngày trong suốt năm nay? Mỗi lần Giáng sinh đến, chúng ta nhận được nhiều quà, nhưng đa số là những món quà chúng ta không thật sự cần. Vì nếu không có những quà đó, cũng không sao. Nếu nghĩ lại những quà đã được trong quá khứ, ta thấy một số những quà đó chúng ta không dùng đến vì nhiều lý do. Chẳng hạn như không thích hợp, không vừa, hay không đúng ý. Có những món chúng ta đã có. Có món chúng ta thích, nhưng cũng còn cất đó vì chưa có dịp dùng đến. Người mua quà phải tốn kém bao nhiêu thì giờ, tiền bạc để chọn quà, mà người nhận không dùng, thật là phí uổng. Có bao giờ quý vị nghĩ đến điều đó không? Giáng sinh năm nay, quý vị sẽ mua bao nhiêu quà để tặng bạn bè và người thân trong gia đình? Và quý vị đã mua được bao nhiêu rồi? Chọn một món quà thích hợp cho người thân thật là khó. Vì thế hôm nay chúng tôi xin phép góp ý về những điều chúng ta có thể tặng cho người thân trong mùa Giáng sinh này. Khi có dịp tiếp xúc trò chuyện với nhiều người thuộc nhiều lứa tuổi và hoàn cảnh khác nhau, chúng tôi đã được nghe, được biết niềm mong ước của những người đó. Có nhiều điều chúng ta mong ước nơi người thân yêu, nhưng không bao giờ nhận được, vì người thân yêu không biết. Vì thế chúng ta cứ khao khát, mong ước mãi. Và dù cho tiền bạc, vật chất đầy đủ, niềm vui của chúng ta vì thế cũng không trọn vẹn. Quý vị có muốn biết vợ, chồng, cha mẹ và các con của mình mong ước điều gì để Giáng sinh năm nay chúng ta sẽ tặng cho người thân yêu đúng điều mà người đó đang cần không? Tặng cho nhau những món quà này, chúng ta không phải tốn thì giờ, tiền bạc, cũng không nhức đầu vì phải chen chân với đám đông trong các khu buôn bán. Và điều quý hơn nữa, khi tặng những món quà này, không những người thân vui vẻ, sung sướng, mà đời sống chúng ta cũng nhẹ nhàng và có ý nghĩa hơn. Để quý vị khỏi mất công suy đoán, chúng tôi xin nói ngay về những món quà này. Chúng tôi tin rằng, vì tình thương dành cho người thân trong gia đình, quý vị sẽ sẵn sàng tặng những món quà thích hợp, hữu ích và đúng với lòng mong ước của mỗi người. Trước hết, chúng tôi xin nói về món quà các ông cần tặng cho vợ. Điều mà các bà vợ cần và trông mong nhận được nơi chồng hơn hết là tình thương yêu của chồng. Tình thương yêu chân thật, trọn vẹn, không chia sẻ cho người khác và biểu hiện trong hành động cụ thể. Có lẽ quý vị nói, tôi thương vợ tôi chứ có thương ai đâu, tôi đi làm cực nhọc suốt năm để cho vợ con được đầy đủ, thoải mái, như thế chưa phải là thương sao? Thưa quý vị, với bản chất yếu đuối, nhiều tình cảm, các bà cần được chồng thương yêu, chiều chuộng, nói năng ngọt ngào, và nhất là tế nhị, thông cảm trước những cảm xúc và lo lắng của các bà. Có những ông chồng cung cấp cho vợ đầy đủ về vật chất, nhưng thiếu tình thương yêu. Vì thế người vợ vẫn không thấy hạnh phúc. được chồng thương yêu triều mến là nhu cầu lớn và chính đáng của phái nữ. Đức Chúa Trời, người cha thiêng liêng đã tạo dựng nên chúng ta, biết rõ nhu cầu của mỗi chúng ta. Chúa biết nhu cầu của các bà, nên Ngài đã truyền cho các ông mạng lệnh sau đây. Người làm chồng hãy yêu thương vợ, như chính Chúa Cứu Thế yêu thương hội thánh. Chồng phải yêu vợ như yêu chính thân mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 25 và 28. Lời Chúa cũng dạy, anh em là những người chồng, trong cuộc sống chung, anh em nên hiểu rằng đàn bà thuộc phái yếu. Hãy tỏ lòng quý trọng, vì họ cũng được hưởng sự sống là hồng ân Chúa ban. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 7. Khi yêu vợ như chính thân mình và yêu vợ như Chúa Cứu Thế yêu hội thánh, các ông sẽ không làm điều gì cho vợ buồn khổ. Nhưng sống với vợ bằng tình thương yêu ngọt ngào, bày tỏ trong lời nói sự chăm sóc ân cần. Đó là món quà quý mà bà vợ nào cũng muốn nhận được nơi chồng. Món quà tình thương của chồng không những đem lại cho các bà niềm vui, mà cũng giúp chữa được rất nhiều chứng bệnh mà bác sĩ và thuốc men không chữa được. Các bà vợ cần tình thương, còn các ông cần điều gì? Điều mà các ông cần và mong muốn nhận được nơi vợ hơn bất cứ điều gì khác là lòng kính trọng của vợ. Nhiều bà vợ thương yêu và chăm sóc cho chồng mọi sự rất chu đáo, nhưng thiếu lòng kính trọng. Có người sẵn sàng hy sinh niềm vui riêng để cho chồng được hạnh phúc, nhưng xem chồng như là con của mình. Điều mà nhiều bà vợ thường thiếu là lòng vâng phục và kính trọng chồng. Có ông chồng kia nói, ước gì vợ tôi bớt lo lắng cho tôi, nhưng thêm tính dịu dàng và tôn trọng tôi một chút, thì tôi đỡ khổ hơn. Mong muốn được vợ kính trọng là nhu cầu chính yếu và chính đáng của các ông. Đức Chúa Trời cũng biết nhu cầu quan trọng này của phái nam, nên Ngài đã truyền cho các bà mạng lệnh sau đây. Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa. Như hội thánh tùng phục Chúa Cứu Thế thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Mỗi người trong anh em phải yêu vợ như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Chúa đã đặt người chồng làm chủ gia đình. Là vợ, chúng ta cần tôn trọng thẩm quyền của chồng, đặt mình dưới sự lãnh đạo của chồng và tôn kính chồng. Người đàn ông được vợ tôn kính sẽ hết lòng lãnh đạo gia đình. Gia đình đó sẽ trật tự, yên vui. Khi được vợ tôn trọng, các ông không mang mặc cảm, nhưng nhìn thấy giá trị và khả năng của mình và sẽ quyết tâm phát huy những khả năng đó để mang lại phúc lợi cho người thân yêu. Trong nhiều gia đình, người chồng có tiếng là chủ, nhưng thật ra bị vợ điều khiển và lấn lướt tất cả. Đây là điều quý bà cần tránh để không đưa đến hỗn loạn hoặc là bất mãn, bất an cho người trong gia đình. Món quà mà các ông thích hơn cả là có một người vợ hiền thục, dịu dàng, kính trọng chồng, đặt mình dưới sự hướng dẫn của chồng. Món quà mà cha mẹ chúng ta mong muốn nhận được là gì? Niềm mong ước lớn nhất của các bậc làm cha mẹ là con cái hiếu thảo, vâng theo sự khuyên bảo, hướng dẫn của cha mẹ. Nếu quý vị còn sống gần cha mẹ, hãy bày tỏ lòng tôn kính và hiếu thảo qua những chăm sóc nhỏ nhặt và tế nhị. Tránh nói hay làm điều gì khiến cha mẹ buồn phiền và đau lòng. Đừng nhắc lại những lỗi lầm cũ của cha mẹ trong quá khứ. Cũng đừng xem cha mẹ như là gánh nặng mình phải mang. Nếu còn sống dưới sự bảo bọc của cha mẹ, chúng ta hãy để ý lắng nghe lời khuyên bảo của cha mẹ. Cha mẹ có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Vâng lời cha mẹ sẽ giúp chúng ta tránh được nhiều vấp váp trong đời. Đức Chúa Trời cũng biết điều mà các bậc cha mẹ trông mong nơi con cái, nên Ngài đã truyền mạng lệnh sau. Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Theo thư Ê-phê-sô chương 6, câu 1 đến câu 3. Lời Chúa cũng dạy, kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. Lòng hiếu thảo và vâng lời của con cái là điều mang lại cho cha mẹ sự thỏa nguyện sâu xa, khiến các bậc sinh thành thấy mình có một vị trí quan trọng trong cuộc đời con và hữu ích cho con. Vì thế, dù học cao hay tài giỏi đến đâu, dù làm được nhiều tiền và phải cung cấp cho cha mẹ, là con, chúng ta cần luôn luôn tôn kính và hiếu thảo đối với cha mẹ. Đây là món quà mà bậc cha mẹ nào cũng trông mong nơi con, là món quà giá trị hơn hết mà chúng ta có thể biếu cho các bậc sinh thành. Nếu nói đến điều mong ước của vợ, chồng, cha mẹ, mà không nói đến điều mơ ước của con cái, là một thiếu sót lớn. Theo quý vị nghĩ, thì con em chúng ta cần điều gì nơi cha mẹ? Dĩ nhiên là các em cần được cha mẹ nuôi nấng, bảo bọc và cung cấp cho nhu cầu cơm áo. Nhưng ngoài những nhu cầu cơ bản đó, con em chúng ta còn cần được cha mẹ dạy dỗ, hướng dẫn, và nhất là chấp nhận và thông cảm. Khi thông cảm với con, chúng ta sẽ không mắng con nặng lời, không chê bai, chỉ trích, cũng không so sánh con với những đứa trẻ khác, khiến con buồn giận và nản lòng. Được cha mẹ ở gần, dạy bảo, hướng dẫn là nhu cầu của những đứa con còn nhỏ. Được cha mẹ cảm thông, tôn trọng, không làm cho nản lòng là nhu cầu của những đứa con đã lớn. Đức Chúa Trời cũng biết rõ nhu cầu của con em chúng ta, nên Ngài ban cho chúng ta mạng lệnh quan trọng sau. Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng, thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy. Và những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái bực tức, kẻo chúng ngã lòng. Theo thư Ê-phê-sô chương 6 câu 4 và thư Cô-lô-se chương 3 câu 21. Nếu chúng ta cung cấp cho con đầy đủ về vật chất, nhưng không dành thì giờ ở bên con, kiên nhẫn, dạy bảo, hướng dẫn con, thì chúng ta chưa làm tròn trách nhiệm. Tương tự như thế, nếu chúng ta lo cho con đầy đủ mọi sự, nhưng thiếu thông cảm với con và không chấp nhận những yếu đuối, những thay đổi của con, là chúng ta đã không đáp ứng niềm khát khao lớn nhất trong con. Món quà quý nhất mà các bậc phụ huynh có thể tặng cho con cái là thì giờ và lòng thông cảm chấp nhận con. Thưa quý vị, người thân mong nhận được quà gì nơi chúng ta? Vợ mong được chồng yêu thương, trìu mến. Chồng mong được vợ kính trọng và vâng phục. Cha mẹ mong con cái vâng lời, hiếu thảo. Và con cái mong được cha mẹ thông cảm, chấp nhận. Đó là những món quà người thân yêu muốn nhận được nơi chúng ta. Chúng ta có thể tặng những món quà này, không phải chỉ trong mùa Giáng sinh, nhưng mỗi một ngày trong đời sống. Các ông hãy xem vợ như người em gái nhỏ cần được chiều chuộng, yêu thương. Các bà hãy xem chồng như người anh cả trong gia đình, kính trọng và vâng phục. Con cái hãy kính yêu và vâng lời cha mẹ. Và quý vị phụ huynh, hãy hướng dẫn con và thông cảm, chấp nhận con. Đừng làm gì khiến cho con mặc cảm hay nản lòng. Khi được tặng những món quà này, người thân của chúng ta chắc chắn sẽ trân quý và sử dụng mỗi ngày trong năm, cũng như suốt cả cuộc đời.
Đêm thánh xa vời Chúa Giáng sinh, nằm trong chùa chiên nghèo tối tăm. Con tiễn Ngài vàng xuống cao sang, yêu thay nhân Chúa vui xin chờ. Thiên sứ ca mừng báo tin vui, truyền cho người chăng cùng đến xem. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trời giáng sinh. Đêm nay Chúa Giêsu hạ sinh, cùng hát ca vui mừng. Hòa niềm vui trên khắp thế giới, đón Chúa giáng sinh vô tâm hồn. Ơn phước cho người quá ước mong, niềm an bình chan hòa khắp nơi. Thiên Chúa cho người hướng an vui, nhà an lành tận trời giáng
Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Trao gánh nặng cho Chúa do mục sư Samuel Ông Hiền trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, tôi xin đọc lời của Đức Chúa Trời ở trong Matthew đoạn 11 câu 28. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hay là hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh sầu ưu, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Đề tài tôi muốn thưa chuyện với quý vị hôm nay là trao gánh nặng cho Chúa. Trao gánh nặng cho Chúa. Chúng ta sống ở đời này, nhất là quý vị sống tại Âu Mỹ, quý vị có rất là nhiều gánh nặng. Chúng ta thấy thì giờ qua rất là mau. Biết bao nhiêu số tiền mình phải trả nợ, biết bao nhiêu điều chúng ta phải làm cho xong mỗi ngày. Nếu quý vị đi làm thì quý vị thấy rằng thời gian đi làm rất là mệt mỏi. Nhiều khi quý vị trông chờ cho đến thứ sáu để được nghỉ. Nhưng đôi khi có những người lại làm thứ bảy và chủ nhật nữa. Thì không có thời giờ nào nghỉ ngơi. Và cuộc đời thấy càng ngày càng nặng nề. Nhiều người làm ra tiền nhưng mà lại không có thời giờ để dùng số tiền đó. Cuối cùng họ lại để lại một gia tài. Và đôi khi con cháu không hưởng được nếu họ không có những giấy tờ sửa soạn sẵn. Cho nên cuộc đời có rất nhiều gánh nặng. Người độc thân có những gánh nặng của người độc thân. Người có gia đình có những gánh nặng. Người đi học, người đi làm, bất cứ công việc gì, quý vị sẽ thấy rằng chúng ta luôn luôn có những cái nặng. Nhưng mà cái nặng hơn hết là những ưu tư, những sự lo lắng cho cuộc đời. Những điều đó đè nặng trong tâm trí, làm cho nhiều người tối ngủ không được, ban đêm thao thức chờ đến ban ngày. Ban ngày thì lại trông chờ đến ban đêm. Và cứ thế kéo dài cuộc sống nặng nề. Nhiều người nhìn vào gương thấy mình già trước tuổi quá nhiều. Vì cớ chúng ta sống trong cuộc đời này có nhiều gánh nặng. Lời Chúa phán rằng hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài. Vì Ngài hay săn sóc anh em. Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 5 câu thứ 8. Lời Chúa dạy chúng ta hãy trao mọi điều lo lắng của mình cho Chúa. Chúa là đấng gánh tất cả mọi gánh nặng cuộc đời của chúng ta. Trong những câu trước thì nói rằng, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo và ban ơn cho kẻ khiêm nhường, vậy hãy hạ mình dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên. Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Như vậy chúng ta thấy trong câu thứ 5, câu thứ 6 nêu ra một vấn đề. Nếu chúng ta lo lắng, chắc là chúng ta kiêu ngạo. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể tự làm tất cả mọi việc. Đôi khi có những người lo đến cái việc của người khác, không phải của việc của mình, nhưng mà cũng ôm vào để mà lo. Nhiều người lo đến vận mệnh của đất nước này. Nhiều người suy nghĩ xa hơn, chừng nào sẽ tận thế hay là chừng nào sẽ có chiến tranh nguyên tử xảy ra. Nếu quý vị lo thì không bao giờ ngừng lại một chỗ nào cả, nhưng mà nó sẽ kéo nhau đến và cái mối lo đó đôi khi đi đến quý vị bị căng thẳng thần kinh. Có nhiều người bị sầu ưu và đến nỗi không thể làm được việc gì cả. Lời Chúa dạy rằng hãy hạ mình dưới tay quyền năng của Chúa và trao, có nghĩa là tin cậy nơi Chúa có thể gánh lấy cho chúng ta những gánh nặng này. Chúng ta mới đủ đức tin trao cho Ngài, đưa cho Ngài, thì Ngài sẽ lấy đi những gánh nặng của cuộc sống chúng ta. Chúa Giêsu tôn trọng quyền tự do và quyền tự quyết của chúng ta. Nếu quý vị nào muốn lo lắng thì Chúa để quý vị lo. Chúa không có tự nhiên thấy những gánh nặng của quý vị và Chúa giật đi đâu. Chúa đợi chúng ta lấy cái quyền, dùng cái quyền tự do, quyền tự quyết của mình, hạ mình trước mặt Chúa và cho thưa với Chúa rằng con không làm được gì đối với những gánh nặng này. Con cần Chúa gánh thay và có đủ đức tin để trao những gánh nặng đó cho Chúa. Có một em nhỏ, nó bị nhiều người nói rằng nó quá mập. Vì cái đó trước khi nó leo lên cân thì nó cởi hết những cái áo dày, cái đôi dài rất là nặng. Nó cởi ra. Mà trước khi nó leo cân á, thì nó ôm hết những cái đồ nó cởi ở trên người của nó rồi leo lên cân. Nó thấy cũng vậy. Vì cớ nó cởi mà nó không bỏ ở dưới đất, mà nó ôm trong người leo lên cân, thì cũng như là không cởi mà thôi. Có nhiều người tin nhận Chúa, cầu nguyện cho Chúa gánh lấy những cái nặng của con, nhưng mà rồi lại vác đem về. Thay vì trao ở dưới chân thập tự giá, thì người này lại vác đem về. Nhiều người đã nghĩ rằng việc này nhỏ quá, mình không cần cầu nguyện, mình phải tự lo. Cũng có người thì nghĩ rằng việc đó quá lớn, chắc Chúa không làm đâu. Và không trao gánh nặng cho Chúa, thì người đó chịu hoàn toàn sức nặng, đè nặng trên đời sống của mình. Lời Chúa phán rằng hãy trao mọi điều lo lắng của mình cho Chúa. Ngài hãy chăm sóc chúng ta. Chúa là đấng chăm sóc chúng ta. Trong tình giống như là người mẹ chăm sóc con của mình. Biết con mình cần gì. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta thưa chuyện với Chúa. Dầu Chúa biết mình cần gì, Chúa có thể lo cho chúng ta. Nhưng mà trong sự cầu nguyện, chúng ta trình bày mọi điều mình cho Chúa. Chúa chăm sóc chúng ta. Chúa gánh đi những cái nặng trong cuộc sống chúng ta. Ban chúng ta sẽ nhẹ nhàng, sự bình an. Tôi xin đọc ở trong Philip, lời Chúa Philip đoạn 4, câu thứ 4. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói, hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nét nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết. Nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng của anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Rốt lại, hãy anh em phạm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Chúng ta tin Chúa, nhưng mà chúng ta cũng phải thực hành đức tin. Lời của Chúa phán rằng, những gì đã nghe, đã học, đã thấy trong tôi tớ của Ngài, thì hãy làm đi. Chứ không phải chỉ thấy rồi phê bình, hay là chỉ thấy và khen ngợi, nhưng mà phải làm đi, có nghĩa là phải thực hành. Sống đạo, có nghĩa là thực hành theo lời Chúa, làm theo lời của Chúa dạy. Tin cậy Chúa và thực hành theo lời Chúa giống như đường rầy của xe lửa. Chỉ tin mà không thực hành thì chỉ có một đường rầy không, nhưng mà đường rầy xe lửa phải có hai bên, phải có hai đường song song với nhau. Cuộc đời chúng ta nếu không có tin cậy nơi Chúa để trao cái nặng cuộc sống mình cho Chúa thì mình vẫn bị đè nặng. Lời Chúa phán rằng hãy cho mọi người biết nét nhu mì của anh em. Nếu chúng ta gánh nặng, chúng ta không thể nào có sự nhu mì được. Lúc nào cũng cao có, lúc nào cũng buồn phiền, lúc nào cũng cay đắng. Để nói rằng chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Quý vị có tạ ơn trong mọi sự không? Quý vị có trình mọi sự cho Chúa không? Cái từ ngữ trình có nghĩa là đưa ra trình bày cho Chúa mà thôi. Nhưng mà thật sự các con cái của Chúa hay các tín đồ ngày nay khi cầu nguyện thường thường là đòi hỏi Chúa phải làm theo ý của mình. Mà phải làm liền. Có người cầu xin Chúa ơi, xin Chúa cho con có sự kiên nhẫn, mà xin Chúa cho con có sự kiên nhẫn bây giờ. Con cần sự kiên nhẫn bây giờ. Thưa quý vị, lời Chúa phán rằng hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay chăm sóc anh em. Hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh sầu ưu, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, nên hãy đến gánh lấy ách của ta và học theo ta. Cái ách này không phải là cái ách của mình, nhưng mà cái ách của Chúa, có nghĩa là Chúa đang mang thế cho chúng ta rồi. Chúng ta chỉ kê vai vào và đồng đi với Chúa mà thôi. Để cho Chúa gánh những cái, đây là cái ách đôi, có nghĩa là hai cái con bò kéo một cái ách quàng trên hai cái cổ của hai con bò. Mà thường thường đây là nói về Chúa là đấng gánh thay cho chúng ta rồi. Chúng ta chỉ kê vai vào để cùng đi với Chúa. Chúa gánh thay rồi. Cho nên, để nói rằng ách của Chúa nhẹ nhàng, dễ chịu, không còn nặng nề nữa. Cũng có nghĩa là Chúa đồng đi với chúng ta. Thế Chúa không phải là chân lý mà thôi. Chúa không phải là chỉ chúng ta con đường, mà Chúa đồng đi với chúng ta trong cuộc sống này. Thưa quý vị có trao cái nặng mình cho Chúa chưa? Hay là quý vị vẫn không ngủ được, quý vị vẫn lo lắng, quý vị vẫn sợ hãi? Chúng ta đang sống trong thời kỳ khó khăn. Và lời Chúa phán rằng, Ngài Chúa đã gần rồi. Hãy cho mọi người biết nét nhu mì của anh em. Cho đời sống quý vị có bày tỏ nét nhu mì của Chúa không? Nếu chúng ta chưa trao cái nặng cho Chúa, thì chúng ta không thể có sự nhu mì khiêm nhường không thể có sự vui sướng, không có sự sẵn sàng chờ đợi Chúa ta lâm. Cầu mong cuộc đời của quý ông bà anh chị em là cuộc đời vui vẻ, phước hạnh, khiến nhiều người ước ao có được cuộc đời như quý vị. Gia đình của quý vị là gia đình hạnh phúc, đem nhiều người đến với Chúa. Vì cái đó, quý vị hãy trao gánh nặng, mọi gánh nặng trong cuộc sống, hãy đưa cho Chúa. Lời Chúa phán rằng, ở trong Ê-sai đoạn 53, thật Chúa mang sự đau ốm của chúng ta, gánh sự buồn bực của chúng ta. Chúa mang sự đau ốm chúng ta, có nghĩa là Chúa chữa lành mọi bệnh tật chúng ta, bệnh tật về trong thân thể, trong phần tinh thần. Nếu quý vị có bệnh tật làm cho quý vị buồn bã, đau yếu, quý vị hãy nhân danh Chúa, cầu xin Chúa chữa bệnh cho. Rồi đây nói rằng Chúa gánh sự buồn bực của chúng ta, những gánh nặng về phần tâm trí, sự buồn bực, những sự oan ức, những gánh nặng, những sầu ưu, Chúa gánh. Cái vấn đề là chúng ta có trao tin cậy để Chúa, trao cho Chúa để Chúa gánh hay không. Đây, sự cứu rỗi toàn vẹn, không phải là đợi chúng ta chết chúng ta mới về với Chúa, nhưng mà ngay trong khi chúng ta còn sống ở trên đời này, quý vị có thấy không? Chúa gánh tội lỗi chúng ta về phần linh hồn. Chúa tha thứ chúng ta mọi tội lỗi khi chúng ta xưng ra, lìa bỏ những tội lỗi đó. Chúa, quyền huyết báo của Chúa rửa sạch. Điều thứ hai, về phần tinh thần, tâm hồn, Chúa gánh lấy những ưu tư cho cuộc đời. Vì cái đó hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Chúa. Và Chúa chữa bệnh về phần thân xác. Chúa gánh những gánh nặng về phần tinh thần. Và Chúa tha thứ tội lỗi của chúng ta về phần linh hồn. Hầu cho cuộc đời chúng ta được cứu khỏi những gánh nặng khi chúng ta còn sống động trên mặt đất này. Chúng ta được sống cái vui vẻ. Và khi chúng ta lìa khỏi đời này, chúng ta được sống trong cuộc đời phước hạnh, đời vĩnh hằng ở với Chúa. Mong quý vị thật sự từng trải ân phước của Chúa, từng trải sự nhẹ nhàng, từng trải được sự vui mừng ở trong Chúa luôn luôn, như lời của Thánh Phaolô đã khuyên. Hãy vui mừng trong Chúa, tôi lại còn khuyên nữa, hãy vui mừng đi. Xin Chúa cho quý vị vui mừng trong những ngày sống trên đất khách quê người, vì cỡ gánh nặng của quý vị đã được Chúa gánh thay. Thân ái, chào quý vị.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, chúng ta thường tặng quà để chúc mừng trong những dịp sinh nhật, lễ thành hôn và đặc biệt mỗi lần Giáng sinh về. Các vị nguyên thủ quốc gia cũng thường bày tỏ tình hữu nghị bằng cách gửi quà tặng cho nhau. Trong danh sách hàng ngàn món quà mà Tổng thống Bush đã được tặng kể từ khi ông lên nắm quyền hồi tháng Giêng năm 2001, có một bức tranh sơn dầu trị giá 1 triệu Mỹ Kim của Saudi Arabia gửi tặng, một bức tượng của người Ý tặng giá 56.000 Mỹ Kim, một hộp đựng mồi câu cá của một người Morocco tặng giá 3 Mỹ Kim. Danh sách các quà tặng tổng thống do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lưu trữ nói lên sở thích của vị tổng thống. Tuy nhiên, hầu hết các tặng vật không mấy khi được các nhà lãnh đạo mang ra dùng. Một nhân viên thư viện tổng thống Ronald Reagan tại tiểu bang California phát biểu, điều mỉa mai là nhiều khoản tiền đã bị tiêu phí vào những tặng vật mà các vị tổng thống không mấy thích thú và dùng đến. Tạ ơn Thượng Đế, trong đêm Giáng sinh đầu tiên, Thiên Chúa đã ban cho nhân loại món quà quý giá nhất, chính là con một của Ngài, đến thế gian chịu chết thay cho tội lỗi nhân loại. Món quà quý giá nhất vì nó bắt nguồn từ tình yêu vĩ đại của đấng tạo dựng nên vũ trụ. Thánh Phaolô nói trong Thánh Kinh Thơ Côrintô thứ nhì chương 5 câu 15 như sau: cảm tạ Thượng Đế vì Ngài ban Chúa cứu thế cho chúng ta. Đó là tặng phẩm vô cùng vĩ đại khi tiếp nhận món quà Chúa cứu thế vào lòng. Chúng ta sẽ giữ mãi và cũng muốn giới thiệu cho những người chung quanh, vì đó chính là tin lành cứu rỗi cho nhân thế. Nếu quý vị muốn tiếp nhận Chúa Giê-xu là đấng do Thượng Đế ban tặng cho nhân loại ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần khiêm cung mời Ngài vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có được niềm vui và ý nghĩa thật của lễ Giáng sinh. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hãy ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Address pttinlan@tinlanbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.